Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhìn lại chuyến viếng thăm đạo Sri Phật của Đức Thánh Cha, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt phong tỏa Gaza. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại văn phòng của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã yêu cầu chính phủ Israel chấm dứt phong tỏa đối với Gaza để đáp ứng những quyền căn bản của người dân tại vùng này. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Tomasi nói rằng, Ngài đã lặp lại lời Đức Thánh Cha, theo đó bạo động sẽ không mang lại một kết quả có tính xây dựng nào. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, cần phải lên án cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào đoàn tàu chở đồ tiếp tế nhân đạo đến Gaza, bởi vì nó diễn ra trong hải phận quốc tế. Hành động này xem thường luật nhân đạo và công pháp quốc tế. Đức cha Tomasi cũng nhìn nhận rằng, quốc gia Israel có quyền sống và tự vệ. Tuy nhiên, chỉ nhờ đối thoại mới có thể có được an ninh vốn được xây dựng trên công pháp quốc tế. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva khẳng định rằng, Israel không thể tiếp tục đeo đuổi chính sách cô lập đối với Gaza, nhưng cần phải tích cực đáp ứng với những quyền cơ bản của dân chúng tại đây. Theo Đức cha Tomasi, biến cố xảy ra tại Gaza trong những ngày vừa qua ảnh hưởng đến sự bất ổn chính trị trong toàn vùng Trung Đông. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới và những nước có liên hệ trực tiếp tại Trung Đông phải tìm ra một giải pháp lâu dài cho vùng này. Theo Ngài, giải pháp đó là nhìn nhận một quốc gia Palestine và một quốc gia Israel. Hai bên phải tôn trọng độc lập của nhau cũng như hợp tác với nhau. Tin Chivre. Đức Thánh Cha đề cao gương tử đạo của tân chân phước Jerzy Popielewski. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại Nicosia, Chivre, hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc tôn phong chân phước cho cha Jerzy Popielewski diễn ra tại Warszawa, Ba Lan, cũng hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc sống và cái chết của vị linh mục Ba Lan này là cuộc chiến thắng của sự thiện trên điều ác. Ngỏ lời chào thăm với hội Ba Lan nhân ngày cha Popielewski được tôn phong chân phước, Đức Thánh Cha nói rằng, lòng nhiệt thành thi hành sứ vụ và cuộc tứ đạo của vị linh mục này là một dấu chỉ hùng hồn của cuộc chiến thắng của điều thiện trên điều ác. Một trong những câu nói thời danh của cha Popielewski là, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô là phải thăng tiến sự thật ngay cả khi phải trả một giá đắt. Vì phải trả giá cho sự thật, chúng ta hãy cầu nguyện để không bị đe dọa, để được giải thoát khỏi sợ hãi, và nhất là ước muốn bạo động và báo thù. Cha Popielewski đã bị công an mật vụ Cộng sản Ba Lan sát hại ngày 19 tháng 10 năm 1984. Lễ kính vị tân chân phước được cho hội tại Ba Lan mừng vào chính ngày này. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu làm sáng tỏ vụ mưu sát đức cha Luigi Padovese, đại diện tông tòa Anatoly, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cha Padovese đã bị người tài xế của ngài dùng dao sát hại hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua. Người tài xế này đã từng bị kết án tù trước đó. Cảnh sát Thổ nói rằng kẻ sát nhân là một người bị rối loạn tâm thần. Nhưng nhiều người không tin ở lời giải thích này và yêu cầu chính quyền phải cho điều tra cặn kẽ về những động lực của hành động sát nhân này. Giáo dân cũng như người ngoài Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ không tin rằng người tài xế này bị bệnh tâm thần. Trong tiền án, người tài xế này có liên hệ với các nhóm cực đoan bài Kitô giáo. Theo nhiều quan sát viên, chính phủ, các chính trị gia và chính quyền dân sự Thổ Nhĩ Kỳ tránh né không muốn cho điều tra về vụ sát hại này. Họ chỉ muốn đưa ra giải thích rằng đây chỉ là hành động riêng rẽ của một cá nhân Hồi giáo cuồng tín. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Asia News, những hành động gọi là riêng rẽ này lại xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây. Tháng 2 năm 2006, cha Andrea Santoro bị bắn chết khi đang trên đường đến một nhà thờ tại Trabzon. Tháng Giêng năm 2007, một ký giả người Armenia là ông Brandink bị giết chết ngay trước cửa nhà mình, trên một con đường nhộn nhịp tại Istanbul. Nhưng thảm thương nhất là cái chết của ba tín hữu tin lành vào tháng 4 năm 2007. Trong ba người này có một người Đức làm việc trong một nhà in, bị tra tấn và đâm chém một cách dã man. Tin Comoros. Giáo hội Công giáo tại đảo Comoros có giám mục đầu tiên. Vào ngày 19 tháng 6 tới đây, Đức ông Charles Mahuza Java, người gốc Congo, sẽ được tấn phong làm giám mục tiên khởi tại Comoros, một quốc gia Hồi giáo gồm ba đảo trong Ấn Độ Dương. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập một phủ doãn tông tòa tại đây để chăm sóc mục vụ cho khoảng 6.000 người Công giáo, mà phần lớn là người di dân và gốc Pháp. Các yếu nhân trong chính phủ Comoros, trong đó có tổng thống và thủ tướng, sẽ tham dự lễ tấn phong giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tân Giám mục cho biết, Hồi giáo hiện đang là quốc giáo tại Comoros, do đó, giáo hội Công giáo không được phép, ngay cả kéo chuông nhà thờ. Tuy nhiên, theo Đức cha Java, các tín hữu Công giáo vẫn làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô bằng công tác trợ giúp nhân đạo, nhất là y tế. Hiện bệnh viện Công giáo tại Comoros được dân chúng đánh giá cao vì chất lượng và sự tận tâm của các nhân viên. Đức giám mục Tân Cử nói rằng giáo hội hiện diện một cách âm thầm nhưng lại tích cực xuyên qua các hoạt động cụ thể. Đức cha cũng cho biết, trở lại Công giáo là một điều rất khó khăn đối với dân chúng Comoros. Ngài nhắc đến trường hợp một người Hồi giáo trở lại Công giáo và lấy tên là Giê-xu. Anh đã bị gia đình tẩy chay và lấy lại phần gia tài. Tin Đục Bàn Nam Phi. Nhiều người Công giáo Nam Phi không mấy phấn khởi trước giải túc cầu thế giới sẽ khai diễn tại nước này vào ngày thứ Sáu 11 tháng 6 tới đây. Trong khi cơn sốt World Cup đang làm dậy cả nước, một số người Công giáo vẫn tỏ ra nghi ngờ về những kết quả lâu dài của giải này. Ông Patrick Voster, Giám đốc Trung tâm Công giáo Bảo vệ Trẻ Em tại thành phố Durban, nói với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA rằng, World Cup là một món quà dành cho Nam Phi, vì thế giới đặt tin tưởng nơi nước này. Ông Voster, một chuyên gia tâm lý và thần học, nói rằng, nghèo đói, sida và bạo động hiện đang là những vấn đề lớn của quốc gia này. Ông khẳng định rằng, quốc gia này sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy mình có thể làm được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Zanele Mambo, một thiếu nữ, đã từng sống trong trung tâm thánh Philomena, do ông Worcester điều khiển, lại tỏ ra bi quan về những kết quả của World Cup. Người thiếu nữ 24 tuổi này bị nhiễm HIV vì bị hãm hiếp năm lên 9 tuổi. Trong cuốn sách có tựa đề, họ gọi tôi là Smiley, và xuyên qua công tác trợ giúp trẻ em đường phố của cô tại Durban, cô Mambo muốn mang lại hy vọng và can đảm cho những người đang phải chống chọi lại bệnh sida. Cô than phiền vì hành động thô lỗ và bạo động của cảnh sát đối với trẻ em đường phố. Cô cho biết, cảnh sát đã đưa xe đến hốt các em và chở đi nơi khác, để cho du khách đến Nam Phi nhân dịp World Cup sẽ không thấy có những người đau khổ đang sống trên đường phố. Ngoài ra, trong thời gian qua, các tổ chức Kitô tại nước này cũng đã mạnh mẽ tố giác nạn buôn người. Theo ước tính, đã có khoảng từ 40.000 đến 100.000 người được đưa vào Nam Phi để phục vụ tình dục trong suốt thời kỳ World Cup. Mặc dù khó kiểm chứng được con số trên đây, Tổng thống Nam Phi ông Zuma kêu gọi các bậc phụ huynh phải đề cao cảnh giác để tránh cho con em không bị bán làm nô lệ tình dục. Các nước giám mục miền Nam Phi Châu như Lesotho, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe đã gặp nhau để thảo luận về vấn đề buôn người trong vùng. Trong một tuyên ngôn được gửi đến hãng thông tấn Fides, các nước giám mục miền Nam Phi Châu nói rằng các tổ chức tôn giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc gây ý thức và hỗ trợ các chính phủ trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này. Tin Nicosi, Givre. Tổng thống Givre tin tưởng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha góp phần mang lại hòa bình trong đảo này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Tổng thống đảo Givre, ông Dimitris Christofias nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha góp phần mang lại một giải pháp hòa bình cho nước ông mà miền Bắc đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Trước khi hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Christofias nói rằng, ông rất ngưỡng mộ Đức Thánh Cha, mà ông gọi là một người uyên bác, khôn ngoan và rất nhạy cảm với những vấn đề xã hội ngày nay như khủng hoảng kinh tế, nghèo đói và sự phá hủy môi trường sống. Theo Tổng thống Sipra, Đức Thánh Cha không những tỏ ra nhạy cảm với các vấn đề xã hội, ngài còn là một con người can đảm luôn lên tiếng tố giác các nguyên nhân gây ra các tệ nạn cho xã hội. Ông Christofias nói, với Đức Thánh Cha, chúng tôi chia sẻ chung nhiều tư tưởng và cái nhìn về thế giới. Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi chống lại nghèo đói và sự phân hóa xã hội. Theo Tổng thống Sivaka, cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và các tôn giáo có thể góp phần mang lại một giải pháp lâu bền cho Sivaka. Ông khẳng định, Đức Thánh Cha viếng thăm một đất nước bị chia đôi là nơi mà kể từ năm 1974, nhân quyền và các tự do căn bản bị vi phạm vì sự xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha khiến cho thế giới chú ý đến cuộc tranh đấu của nhân dân Sivaka nhằm tìm kiếm một giải pháp công bình, chấm dứt sự chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ và thống nhất đất nước. Tin Hồng Kông. Các tín hữu Kitô Hồng Kông cương quyết tiếp tục tưởng niệm biến cố Thiên An Môn trong những năm sắp tới. Bà Lina Changlaina, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình và cầu nguyện để đánh dấu cuộc thảm sát Thiên An Môn cách đây 21 năm nói rằng, các tín hữu Kitô Hồng Kông sẽ tiếp tục tưởng niệm biến cố này, ngay cả khi bị hạn chế và kiểm soát. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Liên minh ủng hộ các phong trào dân chủ ái quốc tại Trung Quốc đã cho dựng lên trước một trung tâm thương mại ở Hồng Kông tượng nữ thần dân chủ và một bức tượng khác dành cho các nạn nhân Thiên An Môn. Cảnh sát đã tịch thu hai bức tượng, nhưng bị dân chúng phản đối, họ đã trả lại hai bức tượng. Hồng Kông và Macau, hai cựu thuộc địa, là hai thành phố duy nhất tại Trung Quốc có thể công khai thảo luận và tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 vừa qua, giáo phận Hồng Kông đã tổ chức nhiều thánh lễ tại các giáo xứ. Theo bà Trang, mỗi năm con số người tham dự thánh lễ để tưởng niệm các nạn nhân càng nhiều hơn. Chính quyền Trung Quốc nói rằng, trong biến cố Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, chỉ có 241 người bị thiệt mạng và 7.000 người bị thương. Nhưng theo Hội Hồng Thập Tự Trung Quốc, con số người bị sát hại lên đến từ 2 đến 3.000 người. Tin Jakarta, Indonesia. Một linh mục dòng tên tại Indonesia nói rằng, chủ nghĩa tiêu thụ và cực đoan tôn giáo là hai tệ nạn lớn nhất tại nước này. Cha Franz Manyi Suseno, giáo sư tại phân khoa triết thuộc trường đại học Jakarta nói rằng, chủ nghĩa tiêu thụ đã xoáy mòn ý thức về bản sắc dân tộc. Chủ nghĩa này khiến cho người dân chỉ còn nghĩ đến mình chứ không màng đến tình hình đất nước và chính trị. Theo cha, đây là một mối nguy hiểm cho đất nước. Phát biểu tại một cuộc hội thảo tại Jakarta với chủ đề Phục hồi Indonesia do tổ chức có tên là Dân chủ Quốc gia tổ chức, cha Suseno cũng cảnh cáo về chủ nghĩa tôn giáo cực đoan ngày càng lan rộng tại Indonesia. Ngoài ra, vị linh mục dòng tên này cũng nói rằng nghiện ngập, thiếu kỷ luật và thái độ dửng dưng đối với các vấn đề xã hội cũng là những vấn đề lớn đối với Indonesia. Cha Suseno lo sợ rằng Indonesia sẽ bị chia đôi bởi vì 40% dân số nước này mỗi ngày chỉ kiếm được một Mỹ Kim. Cha nói, đất nước này sẽ không yên ổn nếu những người này bị lãng quên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhìn lại chuyến viếng thăm đảo Chypre của Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyến viếng thăm Chypre vừa qua của Đức Thánh Cha Benedicto có nhiều điểm đáng chú ý. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến một quốc gia có tuyệt đại đa số dân theo chính thống giáo. Trong chuyến viếng thăm, Đức Benedicto không di chuyển bằng xe bọc kính, không có những cuộc tập trung đông đảo cũng như không có đám đông chờ đón hai bên đường. Quả thật, chuyến viếng thăm Chypre chỉ có tính cách tượng trưng. Đây là lần đầu tiên Đức Benedicto đi gặp gỡ với chính thống giáo. Nhưng qua trung gian Chypre, vị giáo hoàng này đã đi vào trọng tâm của Trung Đông để trao cho các vị đại diện của các giáo hội tại đây tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma từ ngày mùng 10 đến 24 tháng 10 tới đây. Vào giữa lúc, cách đó vài trăm cây số, căng thẳng ngày càng gia tăng tại Gaza, cũng như người dân Chypre bị xâu xé vì cuộc xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ, một cách khiêm tốn nhưng không thiếu cương quyết, Đức Thánh Cha muốn mang lại một giải pháp cho bạo động. Để thực hiện sứ mệnh đại kết và hòa bình của Ngài, Đức Thánh Cha đã chọn lựa Paphos làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến viếng thăm. Paphos nằm ở mạn tây nam của đảo Chypre. Đây là nơi mà Thánh Phaolô và người bạn đồng hành của Ngài là Thánh Barnaba đã đối đầu với nhà cầm quyền của đế quốc La Mã. Ngày nay, ngôi nhà thờ được xây cất theo lối kiến trúc Byzantine vào thế kỷ thứ 12, thuộc về giáo hội chính thống, nhưng cũng được người Công giáo, Anh giáo và cả Tin lành Luther sử dụng. Cũng chính tại đây mà dạo tháng 10 năm vừa qua, Ủy ban Đối thoại Thần học Công giáo và Chính thống đã nhóm họp để thảo luận về chủ đề tính tối thượng của Thánh Phêrô trong thiên niên kỷ thứ nhất. Chiều mùng 4 tháng 6 vừa qua, đã có 2.500 người đến lắng nghe Đức Thánh Cha đọc bằng tiếng Hy Lạp đoạn 13 từ câu 1 đến câu 12 trong sách Công vụ Tông đồ. Ngài đã đi lại những dấu chân của vị Tông đồ dân ngoại. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh của giáo hội chính thống tại Chypre, lại kêu gọi chú ý đến số phận đau thương của đất nước đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Vị Tổng Giám mục chính thống này nhắc lại, Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm chiếm và chiếm đoạt một cách dã man 37% lãnh thổ của chúng tôi. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch hủy diệt đất nước chúng tôi. Gia sản văn hóa của chúng tôi đã bị tàn phá, và các tác phẩm nghệ thuật của chúng tôi bị bán cho các con buôn. Do đó, Đức Tổng Giám mục Chrysostomos nói với Đức Thánh Cha, dân tộc chúng tôi đau khổ và đang chiến đấu bên cạnh chính phủ chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác tích cực của Ngài. Tuy nhiên, ngay từ lúc vừa đặt chân xuống phi trường Nicosi, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, Ngài đến quốc gia bị chia đôi này với tư cách là một người hành hương và như đầy tớ của các đầy tớ Chúa. Ngài vẫn giữ vị trí ấy khi tuyên bố tại Paphos rằng vai trò của Ngài là làm chiếc cầu nối giữa Đông và Tây. Nhấn mạnh đến sự hiệp thông, tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đã liên kết các tín hữu Kitô và thúc đẩy họ vượt qua những hàng rào ngăn cách để tái lập sự thống nhất trọn vẹn và hữu hình như Chúa hằng mong muốn. Mặc dù lúc từ giã Chypre, Đức Benedicto nói rằng, Ngài rất xúc động khi biết rằng một phần lớn gia sản văn hóa của Chypre vốn cũng thuộc toàn thể nhân loại đã bị mất, và người dân Chypre đang phải đau khổ vì xa quê hương và nơi thờ phượng của họ. Nhưng xem ra các tín hữu chính thống Chypre không mấy hài lòng về giải pháp thiêng liêng của Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Cyprus hôm thứ Bảy mùng 5 tháng 6 cũng thế, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Ngài đến đây là để đề nghị một giải pháp có tính thiêng liêng. Cùng ngày, khi Đức Cha Joseph Swift, Tổng giám mục Công giáo Maronite Liban tại Cyprus, nói đến những mất mát mà các tín hữu Công giáo phải gánh chịu kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm Cyprus, Đức Thánh Cha cũng chỉ kêu gọi tiếp tục đối thoại để tạo sự tin tưởng lẫn nhau và vượt qua những khác biệt chính trị và văn hóa. Tính đại kết nổi bật nhất trong chuyến tông du có lẽ là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tòa Tổng Giám mục Chính thống ở Nicosia. Đức Thánh Cha khẳng định, các cộng đồng Kitô tại Cyprus có thể trở thành một không gian thuận lợi cho sự hợp tác đại kết. Ngài cầu mong rằng tất cả mọi cư dân Cyprus có đủ sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để hợp tác với nhau, hầu đạt được một giải pháp đúng đắn cho những vấn đề chưa được giải quyết. Cuộc gặp gỡ trong buổi sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 6 được Đức Thánh Cha xem như một giai đoạn cần thiết cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sắp tới. Trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu, Đức Thánh Cha đã trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng cho các vị đại diện giáo hội trong toàn vùng Trung Đông. Ngài khuyến khích các tín hữu như sau. Anh chị em đang cộng tác bằng vô số cách thế vào công ích như giáo dục, chăm sóc bệnh nhân và cứu trợ. Anh chị em cũng góp phần xây dựng xã hội. Anh chị em muốn sống hòa bình và hài hòa với những người láng giềng Do Thái và Hồi giáo. Anh chị em thường đứng ra làm trung gian hòa bình trong tiến trình hòa giải đầy khó khăn. Anh chị em xứng đáng được đề cao trong vai trò cao quý của anh chị em. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi quyền của anh chị em, trong đó có quyền tự do thờ phượng và tự do tôn giáo, ngày càng được tôn trọng, và anh chị em sẽ không bao giờ phải đau khổ vì bất cứ một sự kỳ thị nào. Đặc biệt, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy gia tăng nỗ lực để giải quyết các căng thẳng hiện nay tại Trung Đông, nhất là tại Thánh Địa, để những cuộc xung đột này không dẫn đến những thảm kịch lớn hơn. Theo nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên của cộng đồng Thánh Isidio, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Cyprus là một hành động ngoại giao mạnh, bởi vì không có một nguyên thủ quốc gia hay một yếu nhân chính trị nào muốn gặp rắc rối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Truyền đạt cho con cái chính điều họ sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cha mẹ cần phải xác tín rằng những giá trị nền tảng và thiết yếu mà chính họ đã trân quý và sống cho tới cùng sẽ được truyền lại cho con cái, không phải bằng những lời dạy dỗ suông, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Nói cách khác, chứng từ cuộc sống của cha mẹ luôn ghi đậm dấu ấn trên con cái họ. Ngày xưa, ông bà chúng ta nói, con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Địa vị xã hội và nghề nghiệp của cha mẹ thường được truyền lại từ cha đến con, từ con đến cháu. Và cùng với nghề nghiệp, nếp suy nghĩ và những giá trị truyền thống cũng được truyền lại cho con cháu. Nhưng ngày nay, hoàn cảnh đã hoàn toàn đổi thay. Trong tác phẩm có tựa đề Để lại gì cho con cái? Sử gia Pháp Marc Ferro đã nhận định như sau. Cách đây không lâu, con cái nối nghiệp cha mẹ. Cha mẹ làm nghề gì, con cái tiếp tục nghề ấy. Ngày nay, gia sản chuyên môn và những giá trị gắn liền với gia sản ấy đã hoàn toàn biến mất. Đã qua rồi cái thời đại mà con cái của những công nhân cộng sản cũng trở thành công nhân cộng sản. Và con cái xuất thân từ những gia đình công giáo trưởng giả cũng sẽ sống trưởng giả. Nhận định trên đây của sử gia Ferro không chỉ đúng với xã hội Pháp, mà cũng có giá trị cho mọi xã hội. Nói cách khác, ngày nay, con cái không nhất thiết phải sống theo nghề nghiệp và những giá trị truyền thống của gia đình nữa. Riêng trong xã hội Việt Nam, kể từ hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến những đổi thay khủng khiếp. Luân lý và đạo đức truyền thống của dân tộc đã hoàn toàn bị đảo lộn. Lỗ hổng đạo đức do chủ nghĩa duy vật vô thần tạo ra lại ngày càng bị đào sâu bởi những trào lưu phóng túng được du nhập cùng với kinh tế thị trường. Các chuẩn mực đạo đức đã hoàn toàn bị chối bỏ, lương tâm bị thui chột. Đây là một thách đố chưa từng có đối với các gia đình Việt Nam. Ngay từ tuổi thơ, trẻ con Việt Nam đã phải bị đặt vào vòng lôi kéo giành giật của không biết bao nhiêu thứ ảnh hưởng. Một bên là một thứ học đường, trong đó công dân giáo dục, luân lý đạo đức hoàn toàn bị lãng quên. Một bên là các phương tiện truyền thông, nếu không là công cụ trong tay của một chế độ, chỉ quảng bá những giá trị tiêu cực, thì cũng chỉ chuyên chở một mớ hổ lốn những trào lưu duy vật, chỉ đề cao sự thành đạt và hưởng thụ. Văn hóa truyền thống mà con cái tiêu thụ hàng ngày truyền đạt những giá trị hoàn toàn ngược lại với những giá trị của gia đình và tôn giáo. Trong các chương trình truyền hình ngày nào cũng đập vào mắt trẻ con, người ta chỉ nghe cổ võ cho sự thành công mà không cần cố gắng. Người ta chỉ thấy những hình ảnh khuyến khích cho tự do luyến ái, hưởng thụ trong chớp nhoáng, dung tục những hành vi lệch lạc và đồi bại. Ngạn ngữ của người Ả Rập có câu, con người giống thời đại hơn là cha mình. Chúng ta thấy rõ điều đó nơi giới trẻ ngày nay. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với họ nhường chỗ cho tác động của những sức mạnh khác bên ngoài gia đình. Ngày nay, giới trẻ có nền văn hóa riêng của họ. Họ sống theo những chuẩn mực và quy phạm riêng của họ. Họ có những thần tượng đặc thù của họ. Và nếu ảnh hưởng của thứ văn hóa này gia tăng, thì đương nhiên, ảnh hưởng của gia đình và cha mẹ cũng ngày càng giảm. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là cha mẹ đành phải bó tay hay hoàn toàn khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho nhà trường hay xã hội. Những khác biệt về văn hóa, về cách suy nghĩ cũng như những thay đổi trong cách sống không hề ngăn cản việc truyền thụ những giá trị truyền thống được cha mẹ trân quý. Cho dẫu cha mẹ không hoàn toàn sống trong cùng một thế giới với con cái, họ vẫn mãi mãi là những điểm quy chiếu đối với chúng. Hãy thử nói đến sự thủy chung vợ chồng. Ngày nay, ở Việt Nam, người ta đang nói đến hiện tượng nam nữ sinh viên sống thử với nhau trước khi lập gia đình. Đây quả là một thách đố mà cha ông chúng ta chưa từng gặp. Giới trẻ ngày nay không những không chấp nhận chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mà còn không muốn cam kết thủy chung suốt đời như cha mẹ họ nữa. Dù vậy, trong tận đáy lương tâm họ, vẫn còn một câu hỏi. Làm sao cha mẹ mình đã có thể chung thủy với nhau? Điều gì đã khiến họ xem sự thủy chung như một giá trị? Chắc chắn, đó là những câu hỏi mà giới trẻ ngày nay, dù có muốn sống phóng khoáng đến đâu, cũng không thể tránh né được. Những gì mà cha mẹ muốn truyền đạt lại cho con cái không nằm trong tầm tay của họ nữa. Thật ra, điều được truyền thụ không phải là ý muốn của cha mẹ, cho bằng chính con người của họ, cuộc sống của họ, nhân cách của họ. Điều ngăn cản chúng ta sống có tư cách, sống cho ra người, chính là những nỗi sợ hãi, những khước từ của chúng ta. Khi cha mẹ không dám sống cho đến cùng những cam kết và xác tín của họ, họ cũng truyền lại những khước từ ấy cho con cái họ. Cha mẹ vẫn có thể tiếp tục truyền thụ cho con cái những giá trị thiết yếu sâu xa của họ, không phải bằng những lời nói suông mà bằng chính cuộc sống của họ. Đây là điều mà tâm lý học vẫn luôn xác nhận. Ở thời đại nào, con người cũng luôn trân quý sự trung thực, sự tự tin và lòng tin tưởng nơi người khác. Xuyên qua cha mẹ, sự tự tin và lòng tin tưởng nơi người khác sẽ lớn dần nơi đứa trẻ. Chính bầu khí tin tưởng này là sợi dây cần thiết giúp cha mẹ truyền thụ những giá trị cho con cái. Chúng ta đang mang trong mình điều mà tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta đã truyền lại cho chúng ta. Đến được chúng ta cũng phải truyền lại những giá trị ấy cho con cháu chúng ta. Một gia đình bền vững là một gia đình biết truyền lại những giá trị tốt đẹp cho con cháu. Một dân tộc có tương lai là một dân tộc biết lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau những giá trị truyền thống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7 từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giê-xu đến nhà người Pha-ri-xêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-xêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-xêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được cả tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Anh chị em thân mến, trong 3 năm giảng dạy của Chúa Giê-xu, chắc chắn có nhiều phụ nữ được Chúa tha tội, nhưng tin mừng chỉ ghi lại 2 trường hợp rõ ràng, một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, bị người ta đem đến hỏi Chúa để ném đá. Và một phụ nữ được kể lại trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Về người phụ nữ này, chúng ta không biết rõ tên tuổi chị là gì, chỉ biết chị là một người tội lỗi. Nhưng có lẽ chị không tội lỗi ghê gớm như người ta tưởng hay gán cho chị là thứ đàng điếm, trắc nết, bởi vì nếu là hạng phụ nữ đó, thì không dễ gì vào được nhà một người Pha-ri-xêu đạo hạnh. Chị có tội công khai nào đó mà cả thành này đều biết, ngay chính chị cũng nhận mình là người tội lỗi, và chỉ còn biết trông cậy vào lòng từ bi tha thứ của Thiên Chúa, nên chị đã mang bình ngọc đựng nước hoa đến tìm Chúa giữa đám thực khách tại nhà ông Simon. Chúng ta biết rằng, người Do Thái khi ăn tiệc, họ thường nằm hơi ngả người ra phía sau và chân để trần ra ngoài chiếc phản. Vì thế, chị này đã dễ dàng để nước mắt, nước hoa chảy lên chân Chúa. Đó là một lần chị thú tội công khai, chị không xấu hổ thống hối lỗi lầm đời mình giữa một đám tiệc. Chị đã khóc, và khóc nhiều. Khóc cho đời mình, khóc vì mình quá xấu xa, những giọt nước mắt nóng hổi ăn năn rơi trên chân Chúa. Chị lấy tóc mình lau đi, rồi đổ nước hoa lên chân Chúa. Và hôn chân Chúa không ngừng, đó là tâm tình thống hối chân thành. Còn thái độ của Chúa Giê-xu thì sao? Chúa rất yêu thương người tội lỗi, Chúa dành cho người tội lỗi một tình yêu đặc biệt như Chúa đã tuyên bố. Tôi đến không phải để gọi người công chính, nhưng để gọi người tội lỗi. Vì thế, Suốt đời Chúa, chúng ta thấy Chúa luôn đứng về phía những kẻ yếu đuối để bênh đỡ họ. Không bao giờ Chúa đứng về phía người Pha-ri-sêu để kết án kẻ có tội. Thái độ của Chúa trong trường hợp người phụ nữ này chứng tỏ rõ ràng điều đó. Chúa cảm thông hoàn cảnh của chị ta, biết đâu vì chị quá nghèo mà phạm tội như vậy, biết đâu vì chị quá yếu đuối. Chúa hiểu tất cả nên Chúa không nghiêm khắc, nhưng yêu thương chị ta. Chúa để cho chị ta gục đầu trên bàn chân Chúa và làm tất cả những cử chỉ mà lẽ ra không được để cho làm như vậy. Và chính việc Chúa để cho chị ta tới gần, gục khóc trên chân mình đã là dấu chứng tỏ rằng Chúa tha tội cho chị, nhưng rồi Chúa cũng nói với chị, tội của chị đã được tha rồi. Đây là lời đầu tiên Chúa trực tiếp nói với chị ta. Chúng ta thấy là một lời tuyên bố đầy nhân từ và an ủi. Rồi lời thứ hai và cũng là lời cuối cùng Chúa nói với chị ta. Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Đây lại là một lời khích lệ và xác nhận niềm tin của chị ta. Chúa Giêsu nhân từ và yêu thương người tội lỗi biết bao. Câu chuyện của bài tin mừng cho thấy rõ ràng, có đầy đủ những tiến trình của bí tích hòa giải của một tội nhân hối lỗi ăn năn, thú nhận tội mình nơi tòa giải tội, nhận được ơn tha thứ và lòng yêu thương của Chúa. Sau khi thú tội xong, chúng ta cũng được nghe lời tha tội, giống như lời tha tội mà người phụ nữ kia đã được nghe chính Chúa Giêsu nói với chị sau khi chị đã gục khóc dưới chân Chúa. Câu chuyện này cũng cho chúng ta hiểu sâu xa hơn về bí tích hòa giải. Bí tích này không phải là một thứ máy bán hàng tự động, cứ việc bỏ tiền vào rồi ấn nút là được nghe lời tha tội, nhưng phải có lòng tin và sám hối chân thành mới có thể được ơn tha tội. Cũng chỉ có lòng tin mới làm cho người xưng tội nhận ra được rằng lời linh mục nhân danh Chúa Giêsu nói với mình thật là lời của Chúa Giêsu tuyên bố tha tội cho mình, giống như Chúa đã tha cho người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là kiểu mẫu cho chúng ta khi lãnh nhận bí tích hòa giải. Lòng tin, lòng mến, lòng sám hối, lòng khiêm nhường của chị ta là những tâm tình cơ bản chúng ta cần có khi lãnh bí tích này. Đàng khác, chúng ta hãy nhớ rằng, chủ đích của bí tích hòa giải không phải chỉ là kiểm điểm quá khứ, nhưng còn hướng về tương lai, tạo nên một cơ hội làm lại cuộc đời. Quá khứ, dầu sao cũng đã qua, trong quãng đường sắp tới sẽ sống như thế nào mới là điều quan trọng đối với chúng ta. Cũng vậy, bí tích hòa giải không phải chỉ nhằm xóa tội, nhưng còn cải hóa, đổi mới con người, làm cho chúng ta nên tốt hơn, giúp chúng ta tiến bộ hơn. Bí tích hòa giải quả thực là một ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy quý mến và gắn bó với bí tích này, siêng năng lãnh nhận để có thể lãnh nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng. Lạy Chúa, xin cho con cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của con. Xin cho con có một tấm lòng bao dung như Chúa, hầu con có thể tha thứ và chấp nhận anh chị em của con trong công cuộc xây dựng nước Chúa trên quê hương con cũng như trong thế giới hôm nay. Amen.
Ôi ba rất nhiều mà đã đưa ta rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Xin quanh mặt đi, đừng nhìn tội lỗi và tẩy xóa mọi điều gian ác của con.
Tôi bà rất nhiều mà đã đường ta rồi, vì bà đã yêu mến nhiều, đã yêu mến nhiều.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, sâu thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lâm than. Côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời một niềm tin Chúa khôn
quý vị và các bạn thân mến. David Beard có một câu nói như sau: luôn luôn có một tia sáng ở cuối đường hầm. Người lạc quan nói, còn kẻ bi quan đáp rằng, chắc chắn có một đoàn xe lửa sắp đâm thẳng vào chúng ta. Sống lạc quan là liều thuốc của cuộc sống. Tác giả Mihaly đã từng viết, điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thưởng thức cuộc sống. Điều đó không chỉ giúp chúng ta cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ giá trị cuộc sống, mà lâu nay chúng ta chưa hiểu một cách đầy đủ. Để trở thành một kẻ bi quan thì rất dễ, nhưng để trở thành một người lạc quan, hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của cuộc sống thì lại là điều không dễ. Bởi lẽ, kẻ bi quan thường không có hy vọng, không tin mọi thứ có thể thay đổi được, và nhất là chẳng bao giờ dám làm điều gì để thay đổi. Vì thế, tôi đã quyết tâm phải trở thành một người lạc quan, và bắt đầu bằng cách nhìn mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống hàng ngày ở những khía cạnh tươi sáng hơn. Niềm vui bình thường phát xuất từ con người và sự vật bên ngoài, như vui vì được gặp lại người thân, được người ta hiểu biết thông cảm, được thành công may mắn, không phải lo ăn lo mặc, có công việc làm chắc chắn, có một địa vị trong xã hội. Thành ra, niềm vui phải dựa vào ngoại cảnh có thuận lợi thì lòng người mới dễ vui. Nhưng nếu vui chỉ hiểu theo nghĩa này thì phạm vi quá nhỏ hẹp và cũng chẳng mấy khi chúng ta hoàn toàn được vui. Vì có bao giờ chúng ta bằng lòng với những điều kiện đến từ bên ngoài mà vui luôn đâu. Mà dù cho có đi nữa thì niềm vui cũng không kéo dài được. Bởi vậy, người ta mới phải mua vui, tìm vui, nhưng rồi niềm vui này cũng lại mau qua, khiến người ta phải tìm những niềm vui khác. và cứ thế, cái vui này tiếp nối cái vui kia, cho đến khi chẳng còn cái vui nào hoàn toàn được lòng người. Chúng ta thấy cuộc đời được tạo thành bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Vì vậy, đừng tập trung quá nhiều chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống, mà quên đi những mặt khác. Nếu không, sự thất vọng, tổn thương từ nó có thể chiếm hết tâm trí chúng ta và làm tê liệt hứng thú của chúng ta đối với mọi thứ đáng yêu khác, đôi khi xứng đáng hơn nhiều. Các tác giả Meyer và Diener của trường Đại học Harvard bằng những nghiên cứu của mình cũng cho chúng ta thấy rằng thái độ lạc quan là một trong những bí quyết để sống hạnh phúc, chứ không phải là do giới tính, điều kiện kinh tế hay địa vị xã hội của chúng ta quyết định. Chúng ta càng biết sống lạc quan thì hạnh phúc trong cuộc sống mà ta cảm nhận được sẽ càng lớn lao bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư gửi giáo đoàn Philip, Thánh Phaolô đã viết: anh em hãy vui mừng trong Chúa. Đây là lời khuyên cần thiết đối với các tín hữu giáo đoàn Philip lúc đó. Họ đang gặp khó khăn, đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài. Các tín hữu lo lắng sợ hãi vì không biết có gì xảy ra trong tương lai. Biết rõ tình trạng đó, nên Thánh Phaolô kêu gọi hãy vui lên. Phaolô không chỉ khuyên xuông, nhưng chính Ngài đã nêu cao tấm gương vui vẻ, hy sinh vì Chúa. Trước đó, khi đến giảng tại thành Philip lần đầu tiên, Thánh Phaolô bị bắt giam, nhưng Ngài đã hát ca ngợi Chúa trong nhà giam. Và bây giờ lúc viết lá thư này, Phaolô đang bị giam giữ, nhưng Ngài nói: mỗi khi tưởng nhớ anh em, tôi luôn ca ngợi Chúa. Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Niềm vui mà Phaolô khuyên các tín hữu nên có là niềm vui trong Chúa. Đó là nỗi vui của người được kết hợp với Chúa, ở trong Chúa và làm theo ý Chúa. Niềm vui đó sâu xa và lâu dài, vì nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đây là niềm vui thật của người tin Chúa, vì là niềm vui đến từ Chúa. Đứng trước một biến cố nào đó, con người lạc quan và có niềm tin tưởng vào Chúa sẽ luôn cố gắng tìm kiếm những khía cạnh tốt đẹp của sự việc và nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố đó, để luôn lạc quan tin tưởng và cầu nguyện sự nâng đỡ đến từ Thiên Chúa. Những người lạc quan sẽ mang niềm tin tưởng đó vào công việc, vào trong từng thăng trầm của cuộc sống, bởi họ cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa và tin tưởng phó thác. Trong bài học để thành công ở đời, chúng ta thường được dạy tránh xa những tiêu cực, hoài nghi, do dự và dễ cáu giận. Đôi lúc cũng cần phải nỗ lực hết sức để không bị chết chìm. Nếu xung quanh chúng ta toàn những điều tiêu cực, thì sẽ chẳng thể giữ được mãi sự lạc quan. Hãy loại bỏ mọi nguồn tin mang tính tiêu cực. Hãy tránh xa những người thường xuyên kêu ca phàn nàn. Hãy đón nhận những tin tích cực để luôn có suy nghĩ tích cực. Cũng vậy, người Kitô hữu phải sống trong vui mừng và hy vọng, bởi vì tin rằng cuộc sống của con người sẽ không còn bị giới hạn bởi chu kỳ của việc sinh ra và chết đi của sinh bệnh lão tử, nhưng là sinh ra, chết đi và sống lại. Đau đớn, thất vọng và đau khổ đã bị đẩy lùi, và một tương lai mới đầy hy vọng và hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu được mở ra cho chúng ta sau bức màn của sự chết. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại và đồng hành với chúng con trong từng bước gieo rắc tin mừng, đem yêu thương đến cho mọi người. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa, để chúng con luôn sống trong vui mừng và hy vọng, niềm vui được dự phần vào hạnh phúc nước trời mai sau.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời, dù ngàn gian khó trong ngày, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời có thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tiếng hát vang niềm vui. Lời Chúa soi dẫn con trên
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.